Bài thứ 74 là thế nào là gió đen thổi thuyền bè trôi dạt vào nước quỷ La Sát. Thiền sư Đạo Thông ở núi Tử Ngọc, Đường Châu, sư họ Hà quê ở Lô Giang, sau sư xuất gia thọ giới đắc pháp với Mã Tổ, ngài Tổ gọi sư bảo: nơi nào có ngọc thạch xinh tươi, núi non đẹp đẽ sẽ lợi ích cho đạo nghiệp của ông, nếu gặp thì nên ở. Sư nhân đó thì sư mới cất nhà ở tử này, đáng lẽ là Tử Ngọc Sơn á. Chúng ta cất nhà ở Tử Ngọc Sơn thì học đồ bốn phương tụ về rất đông, thì có ông tướng công Vu Địch mới hỏi sư: thế nào là gió đen thổi thuyền bè trôi dạt vào nước quỷ La Sát? Thì sư mới đáp: cái gã khách Vu Địch hỏi việc ấy làm gì? Thì ông Vu Địch liền đỏ mặt, thì sư mới bèn chỉ đó mà nói: chính cái đó là trôi dạt vào nước quỷ La Sát. Thôi phải dài dòng. Hôm nay thiền sư là chỉ thẳng ngay thôi. Thì ở đây là bởi vì ông Vu Địch này ông cũng có đọc kinh, tất nhiên là đây là một đoạn trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa. Tức là sao? Tức là cái đoạn mà nói rằng nếu mà có trăm nghìn muôn ước chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly sa cừ ma não san hô hộ phách chân châu, tất nhiên vì tìm bảy báo đó, nên đi vào trong biển lớn, rồi giả sử có gió đen mà thổi ghe thuyền của họ nó trôi tấp nơi cái nước quỷ La Sát, thì trong ấy nếu có nhận đến một người mà xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì thời các người đó đều sẽ được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do cái nhân duyên đó mà gọi ngài là Quán Thế Âm, thấy không? Thì như vậy cho nên ở đây là ông tướng công Vu Địch này ông có đem câu đó ông hỏi vậy chứ. Như vậy thì cái gió đen đó thổi thuyền bè trôi dạt vào nước quỷ La Sát đó là sao? Thành ra thường mình đọc kinh mà đọc mà hiểu mà theo cái chữ nghĩa thì dễ sanh cái gọi là cái tưởng tượng, thấy không? Thì như vậy nghĩa là đi thiền mà gặp gió bão đồ thổi rồi, không rồi cái thì cái niệm Quan Âm rồi cái thiền qua khỏi hết nạn, thì như vậy làm sao hiểu? Thì ở đây sư chỉ đáp là cái gã khách Du Địch mà hỏi cái việc ấy làm gì, thì ngay khi đó thì cái ông này là một ông tướng mà bị kêu bằng gọi mà nói một cách giống như khinh thường như vậy quá, cho nên là tự ái đỏ mặt liền. Thì ngay đó thì sư mới bảo chính cái đó là nó trôi dạt vào trong nước quỷ La Sát đó, chứ không có gì khác hết. Bởi vì sao? Gió đen là gió gì? Là cái gió sân đó. Thuyền là cái thân này nè, thuyền là cái thân này, còn nước quỷ La Sát đó là chỉ cho những cái mà hiểm nạn mà vào những cái chỗ mà xấu mà nguy hại. Thì như vậy khi mà mình khởi một cái niệm sân, nghe một cái tiếng xấu khởi một cái niệm sân thì sao? Khởi một niệm sân mà không có dừng được thì sao? Miệng coi chừng là nói bậy á, rồi tai múa chừng múa. Thì như vậy là sao? Trôi vào biển La Sát rõ ràng rồi, không khéo nữa thì sao? Đập lộn nhau nữa. Thì như vậy vào quỷ La Sát chưa? Cho nên nếu mà ngay khi đó, nghe cái tiếng mà nói nặng đó, mà nhớ lại cái tánh nghe của mình thì sao? Nhớ lại cái tánh nghe của mình thì những cái tiếng đó đâu có thành vấn đề nữa. Nghe cái tiếng nói nặng, nhớ lại tánh nghe luôn luôn hiện hữu ở mình đây, sống ở tánh nghe này thì liền qua khổ nạn, đơn giản. Thì cái ý nó rõ ràng thì ngay đó là liền thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát ngay nơi chỗ đó thôi. Vì vậy cho nên hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa mà sâu xa ở trong kinh. Thì ở đây thì Ngài chỉ thẳng để cho thấy rõ như vậy đó. Rồi thì ông Vu Công, ông lại hỏi thế nào là Phật. Thì sư gọi tướng công, thì ông mới ứng thinh, dạ sư bảo lại chớ duyên cầu cái khác. Thế nào là Phật? Vì gọi tướng công, ông, dạ lại chớ duyên cầu cái khác. Vậy thì đơn giản không? Như vậy tiếng dạ này á, với cái những cái tiếng dạ mà của Ngài Hoàng Bá gọi Bùi Hưu đó có khác nha. Vậy để cho thấy rằng cũng là một cái tiếng, mà tiếng kêu á thì mình liền dạ, phải không? Còn một tiếng chê á thì đỏ mặt. Tiếng đó cũng là tiếng, mà kêu á thì mình dạ thì không có sao hết, không? Còn chê á thì đỏ mặt. Thì như vậy để thấy sao? Mê cũng mê đó, cũng ngộ đó, không? Mê mê ngày đó, ngộ ngộ ngày đó thôi, đâu có gì khác, cũng là tiếng thôi, không? Nhưng mà khi nghe mà cái niệm phân biệt nó cởi lên thì sao? Nghe mà niệm phân biệt nó cởi lên thì đi vào cái luân hồi chiều mê. Còn nghe đó mà phân biệt dừng, nhớ trở lại thì đó là ngộ, là giác thôi. Thành ra cũng nghe cái tiếng chứ không có con đường nào khác. Cho nên ở đây Ngài bảo lại chớ riêng cầu cái khác. Ngay đó mà khéo nhận thì liền thấy liền. Thì như vậy để thấy, nghĩa là mình hàng ngày đó, không? Mình sống ở trong cái thật mà nó rõ ràng, không có lúc nào vắng mặt hết, nhưng mà mình lại bị những cái gọi là những cái trần đó, không? Nó che nhiều quá, mình gọi là đồng quá mình với những cái đó hết, và nó chỉ thấy có cái tiếng, thấy có cái sắc rồi không à. Cho nên không nhớ được cái sáng ngời mình đang sống hàng ngày, đang hiện hữu nơi mình. Cho nên các vị thiền sư thì luôn luôn để mà đánh thức mình nhớ trở lại cái đó thôi, giống gì khác hết. Khéo nhớ trở lại đó thì ngay nơi cái cuộc sống của mình đây mở ra con đường sống sáng sủa, khỏi phải đi tìm đâu xa.